Kính chào quý mục sư, kính chào hội thánh. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, mời hội thánh theo dõi đoạn kinh thánh được chép trong sách Cô-rinh-tô nhất, chương 10, từ câu 1 đến câu 13. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng. Vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Xong, phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng, dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2,000,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách, mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Amen. Mời hội thánh ngồi.
Xin kính chào thầy quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Xin cảm ơn Chúa, cảm ơn sư Hùng cho chúng tôi có kịp đến đây để cùng thờ phượng Chúa với quý ông bà anh chị em. Xin hỏi là thông dịch sẽ dịch bằng từ tiếng hay là tôi vừa nói và người thông dịch tiếp tục dịch? Một lần nữa thì trước khi chúng ta học lời Chúa thì xin chúng ta hiệp ý trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa để cảm ơn Ngài cho chúng con có cơ hội thờ phượng Chúa trong buổi sớm nay, và trong thời giờ này chúng con cùng đến với Chúa để học hỏi lời của Ngài. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời nâng đỡ dẫn dắt chúng con trong sự thờ phượng và trong sự học hỏi lời của Chúa. Nguyện xin Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con để qua lời này nâng đỡ đời sống chúng con được mạnh mẽ lớn lên. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, trong những ngày gần đây thì tôi bị bệnh đau mắt, đã giải phẫu đến lần thứ 3 rồi, và cái lần gần đây thì vào ngày 14 tháng 11. Cho nên thì xin lỗi là khi tôi đến đây trong buổi nhóm mà đã mang kiến mát đó, thì có lẽ một số quý ông bà anh chị em chưa biết thì cũng thấy hơi lạ. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho tôi đã trải qua 3 cơn giải phẫu, và hôm nay thì tương đối nó khá hơn, để có thể đến đây thờ phượng Chúa với quý ông bà anh chị em trong sự học hỏi lời của Chúa. Thưa ông bà anh chị em, trước đây khi chúng tôi còn nhỏ đó, khoảng chừng 1 tuổi thì nó bắt đầu chập chững bước đi. Và tôi với vợ tôi thường hay canh giữ chừng khi nó có té ngã thì đỡ nó lên, cho đến khi nó lớn lên thì tự đi một mình. Giờ đây thì con đã lớn khôn trưởng thành, nhưng cha mẹ cũng vẫn còn tiếp tục xem chừng, xem chúng nó có té ngã trên cuộc đời hay không. Thì người làm cha làm mẹ thì vẫn luôn luôn lo lắng cho cái sự đứng vững của con mình, nhất là đứng vững ở trong Chúa. Và chúng tôi vui mừng vì con chúng tôi hiện nay cũng vẫn còn đứng vững ở trong Chúa. Quý ông bà chị em trong hội thánh đã tin Chúa và theo Chúa nhiều năm. Quý ông bà chị em có nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục đứng vững trong Chúa luôn không? Tôi tin chắc rằng quý ông bà chị em cũng có được cái niềm tin đó. Tôi có nghe người nói rằng đời sống Úc Đại Lợi là một cái đời sống rất là tự do, bình an và no đủ. Trên cơ đốc nhân hay là đời sống theo Chúa tại Úc thì không có bị té ngã. Không biết quý ông bà anh chị em có nghĩ như vậy không? Sứ đồ Phaolô đã viết thơ cho hội thánh ở Corinto và ông nhắc nhở các cơ đốc nhân tại đó với một lời cảnh giác rằng: vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Những điều gì thường làm cho chúng ta bị té ngã và làm sao chúng ta có thể đứng vững được ở trong Chúa? Ông Phaolô trong lời viết thơ gửi cho các tín hữu tại hội thánh Corinto, ông đã nhắc nhở với hội thánh tại đó về việc dân Israel trước đây đã té ngã trong hành trình từ Ai Cập trở về đất hứa là Canaan bởi vì nhiều lý do. Họ buông mình vào tình dục bậy bạ, họ thờ hình tượng, họ thờ bò vàng, họ thử thách Chúa, họ lầm bầm oán trách Chúa. Những người Israel mà đã rời khỏi Ai Cập từ 20 tuổi trở lên đều đã ngã chết trong đồng vắng suốt một hành trình dài gần 40 năm. Và chỉ còn có hai người được vào đất hứa, đó là Giô-sê và Ca-lép. Chúng ta thấy dân Y-sơn trước đây đã té ngã, nay chúng ta phải cẩn thận. Ông Phaolô đã nói với hội thánh rằng những sự ấy có nghĩa hình bóng mà họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vào giới lời cảnh giác của Phaolô, tôi muốn dùng điều này để nhắc nhở chung với quý bạn chị em. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Có nhiều bản dịch khác nhau về câu kinh thánh này. Như trong bản dịch của bản Hiệu Đính 2012 thì nói rằng: thế thì ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã. Trong một bản dịch khác trong năm 2011 đó thì nói rằng: vậy ai tưởng mình đứng, hãy cẩn trọng kẻo ngã. Trong bản dịch Nhuận Chánh thì nói rằng: vậy nên ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng kẻo ngã. Và có một bản dịch phổ thông thì nói một điều nữa để chúng ta lưu ý rằng: ai tự đắc cho mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã. Điều đây là điều mà tôi và quý anh bạn chị em hãy cẩn thận, là tự đắc hay là tự hào về chính mình. Như trường hợp chúng ta thấy ông Führer đó là một cái người tự tin, tự hào về cái khả năng của mình, sự mạnh mẽ của mình. Và ông công bố với những người bạn của ông nói rằng: dù mọi người dấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi không bao giờ dấp phạm. Và chúng ta thấy rằng sau đó thì ông Führer đó đã chối 3 lần không biết Chúa Giêsu. Không biết là quý ông bà anh chị em có tự hào về cái đời sống của mình hay không? Tôi thấy rằng có một số người nói rằng: tôi là người đã tin Chúa từ Việt Nam, tôi có thể đứng vững. Có thể quý ông bà anh chị em đã có những cái kinh nghiệm theo Chúa lâu năm thì giúp cho quý ông bà anh chị em đứng vững. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Có người tự hào là mình đã theo Chúa đạo dòng đó 2-3 đời rồi thì tôi sẽ đứng vững. Nhưng mà có thể cũng có những người dầu rằng theo Chúa hai ba đời rồi, nhưng mà cũng có thể bị té ngã. Đây là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em phải cẩn thận giữ mình. Tôi thấy có nhiều người trong hội thánh té ngã và tôi rất cái làm ưu tư. Tôi lo ngại vì những trường hợp thường hay xảy ra. Có người vì buồn giận hội thánh, buồn giận mục sư, buồn giận chấp sự, rồi dần dần bỏ nhóm, xa cách Chúa. Đây là điều mà chúng ta hãy cẩn thận nha. Nếu chúng ta có những sự gì buồn giận cay đắng trong lòng, chúng ta nên bỏ nó càng sớm, trước khi những cái điều đó nó đem lại sự tổn hại cho đời sống của chúng ta. Giống như trường hợp của hội thánh Corinto là một hội thánh có rất nhiều sự khó khăn, sự bất hòa, sự chia rẽ, sự tấn công từ bên ngoài, những sự khó khăn ở trong nội bộ. Nhưng mà hội thánh của Chúa này đó được lời của Chúa nhắc nhở, họ cũng có những cái nguy cơ mà có thể bị té ngã. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta hãy cẩn thận nha. Nhất là quý ông bà anh chị em nào đã ở trong Chúa lâu năm đó, thì thấy cái số người mà rời khỏi hội thánh đó, thì thường do nơi cái ảnh hưởng ở trong, không ảnh hưởng không có tốt ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Có những lý do khác nữa mà có thể làm cho một số đông người xa cách Chúa, mà tôi thấy đó là họ bị lôi cuốn vào công việc làm ăn, kiếm tiền, rồi bỏ sự nhóm lại. Đây là điều mà có lẽ những cái ngày đầu tiên khi chúng ta đến định cư tại nước Úc đó, thì ai nấy cũng bị lôi cuốn về cái nhu cầu về có tiền bạc để ổn định cuộc sống và giúp đỡ thân nhân ở Việt Nam. Nhưng mà sau đó rồi thì bị cái việc là nợ nhà, rồi nợ xe, rồi nợ bảo lãnh thân nhân ở Việt Nam. Cho nên cái nhu cầu mà cần phải làm có tiền đó, nó càng ngày nó càng nặng nề hơn. Và tại vì muốn làm có tiền để ổn định cho cuộc sống, nhưng mà chính điều này đã lôi cuốn cho chúng ta càng ngày càng xa cách Chúa. Tôi cũng thấy có những người bị xa cách Chúa vì sự lôi cuốn của những các tà giáo. Giống như tại nước Đại Lợi đây đó, chúng ta thấy rằng có hai cái nhóm tà giáo hoạt động rất là mạnh, đó là chứng nhân Jô-va và Mọt Môn. Và gần đây thì lại có một cái nhóm tà giáo nữa là cái nhóm của người Korea, người Đại Hàn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Đặc biệt là tôi thấy là cái số người mà tà giáo chứng nhân Jô-va đó, nó làm cho chúng ta khó hiểu, nhất là những người tín đồ chưa có vững vàng về niềm tin. Tất nhiên là họ đến, họ dùng một quyển kinh thánh giống như chúng ta dùng. Họ bắt đầu khởi sự nói những điều giống với điều chúng ta tin. Nhưng mà lần lượt họ chỉ dẫn chúng ta đến những cái điều sai lệch. Và một trong những điều sai lệch mà họ thường dẫn dắt chúng ta đó là họ nói rằng Chúa Giê-xu không phải là con của Đức Chúa Trời, không phải là Chúa cứu thế. Cho nên một số quý ông bà anh chị em đã bị vướng vào điều này. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Tà giáo có nhiều hình thức khác nhau và có thể lôi cuốn chúng ta đi xa cách Chúa. Một số người khác nữa mà chúng tôi thấy đã té ngã đó, đó là bị lôi cuốn vào tình dục bậy bạ của xã hội hiện nay. Nhất là họ nói rằng bây giờ đến nước Đại Lợi rồi, không có còn bị ràng buộc bởi những cái phong tục cổ của Việt Nam nữa. Bây giờ mình muốn sống sao là mình cứ sống thôi. Và nhất là chúng ta thấy rằng qua cái sự thăm dò ý kiến gần đây đó, mà hầu hết chúng ta đã tham dự đó, là có cho phép kết hôn đồng tính hay không, và cái số người mà ủng hộ cái chuyện đó sẽ gia tăng. Cho nên rất nhiều người ngày hôm nay đã bị lôi cuốn vào cái con đường tình dục bậy bạ và sa ngã. Một số các bạn thanh thiếu niên bây giờ đang lập gia đình với những người ngoại đạo, rồi từ từ bị kéo ra khỏi Chúa. Đây cũng là điều mà chúng tôi thấy rằng đó đã xảy ra từ hàng ngàn năm trước, trong cái thời kỳ của dân Israel và trong hội thánh ở tại Corinto, và chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay nó còn tệ hơn nữa. Giống như tôi cũng có nghe nói rằng một số quý ông về Việt Nam du lịch thăm thân nhân, rồi sau đó thì bị quý bà hay bị phụ nữ đó dẫn dụ, khi về đến Úc này thì ly dị vợ rồi đi cưới người khác. Có thể là tôi liệt kê một số những điều này là những điều mà thường hay xảy ra trong hoàn cảnh của hội thánh hiện nay. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý rằng đó, ma quỷ dùng đủ mọi cách để đánh bại con cái của Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta ra khỏi Chúa, xa cách Chúa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải cẩn thận. Xin chúng ta đừng có nêu lý do chính đáng. Tôi không đi nhà thờ, tôi xa cách Chúa là tại vì tôi có lý do này, lý do kia. Nếu chúng ta có thể liệt kê ra nhiều lý do chính đáng để rồi không đi nhóm lại thờ phượng Chúa, rồi chúng ta xa cách Chúa, là chúng ta đã thất bại. Cho nên xin chúng ta lưu ý điều này, là khi chúng ta té ngã, Đức Chúa Trời rất là buồn, nhưng mà ma quỷ thì sao? Vỗ tay vui mừng khi đã đánh hạ được một người thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà tôi và quý mạnh chị em chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ thì chúng ta hãy luôn nương cậy vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, như điều được nói trong câu thứ 13: những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong mọi sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. Sự cám dỗ mà tôi và quý mạnh chị em ở đây đối diện, ai nấy phải nương cậy vào nơi Chúa để mà chiến thắng. Đừng có nghĩ rằng sự cám dỗ này quá lớn rồi mình đầu hàng. Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa nói rằng không có sự cám dỗ nào quá lớn. Nhưng mà tại vì chúng ta đầu hàng với sự cám dỗ, chúng ta không chống lại với sự cám dỗ, chúng ta không có nương cậy vào Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta bị té ngã. Cho nên Chúa nói rằng phải cẩn thận, phải cẩn thận, phải nương cậy vào sự dẫn dắt bảo hộ của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta được đứng vững. Giống như chúng tôi nói đó, cha mẹ thì luôn mong muốn con cái mình được đứng vững trong Chúa. Người hầu việc Đức Chúa Trời, các vị mục sư, các người lãnh đạo trong hội thánh cũng luôn luôn muốn con cái của Chúa được đứng vững. Đó là cái lòng ưu tư của sứ đồ Phaolô khi ông viết thơ cho các hội thánh, như điều ông đã nói trong hội thánh Côrintô mà chúng ta vừa đọc, cũng như trong điều mà ông đã nói với hội thánh của Chúa tại Philip, ở trong Philip đoạn 4 câu 1. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Đây là điều mà có thể nói rằng những người hầu việc Chúa, người mục sư đó, rất cái làm ưu tư về sự đứng vững của con cái Ngài. Tại vì khi đến tin nhận Chúa thì đó là điều vui mừng. Nuôi dưỡng con cái Chúa được lớn lên để rồi được đứng vững thì đó là một cái điều mà rất là mong ước. Cho nên ông Phaolô nói rằng đó, sự đứng vững trong con cái của Chúa đó là một điều vui mừng, hay là một cái phần thưởng lớn cho người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên ông rất là mong ước là các con cái Chúa trong hội thánh được đứng vững. Thỉnh thoảng thì theo nhìn lại những người tin Chúa đồng thời thanh niên với tôi, những người tin Chúa từ ở Việt Nam hoặc là những người tin Chúa từ ở trại tị nạn, hiện nay thì có một số người được đứng vững trong Chúa và tôi rất mừng khi gặp lại họ. Ngày hôm nay có thể khi tôi đến ở đây thì tôi gặp lại một số người mà tôi đã quen biết và hôm nay vẫn còn ở trong hội thánh thì tôi rất mừng. Nhưng mà có một số người trước đây tin Chúa nhưng bây giờ vắng bóng, không biết là họ ở nơi đâu. Có thể họ đã sa ngã rồi. Nên khi tôi thấy được điều đó thì tôi rất làm ưu tư. Và tôi mong ước rằng chúng ta hãy lưu ý, để ý đến cái tình trạng đức tin của anh em mình. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 10, lời Chúa cũng có nhắc nhở hội thánh khi xưa: ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Khi tôi và quý mạnh chị em vượt qua được những sự thử thách, những sự cám dỗ, những sự khó khăn trong đời sống để được đứng vững trong Chúa, thì đó là điều mà Đức Chúa Trời vui mừng. Và Ngài ban chúng ta một phần thưởng lớn, đó là mão triều thiên của sự sống. Cho nên qua lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Cô-rinh-tô, chúng ta cần phải cố gắng thận trọng để giữ mình được đứng vững. Nhưng chúng ta làm gì để được đứng vững? Tôi xin nhắc lại những điều rất là căn bản. Xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em thường xuyên học Kinh Thánh, thường xuyên cầu nguyện và giữ mối tương giao với Chúa. Tôi có nghe đến hội thánh Chúa tại nơi đây có rất nhiều nhóm nhỏ, hình như là 8 hay là 9 nhóm nhỏ gì đó, ở nhiều khu vực khác nhau và nhóm họp những buổi tối trong tuần. Tôi thấy đây là một cái dấu hiệu rất là tốt. Nhưng mà tôi không biết rõ rằng có phải hết thảy mọi người đều nơi đây có thì giờ để sinh hoạt nhóm nhỏ để thường xuyên học Kinh Thánh cầu nguyện, hay là có những thì giờ riêng ở tại nhà để chúng ta đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Và chính vì cái nhờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện giữ mối tương giao với Chúa thì giúp chúng ta được gần Chúa hơn. Điều thứ hai mà tôi thấy giúp đỡ chúng ta được đứng vững, đó là chúng ta trung tín đi nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi tuần. Xin Chúa cho tôi và quý mạnh chị em hãy vượt qua được mọi sự trở ngại nha, để đi nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật, dùng ngày Chủ nhật làm ngày nghỉ để làm nên ngày thánh. Và cho đến khi chúng ta trở thành có một cái thói quen là mỗi ngày Chủ nhật là đi nhóm, ngoại trừ là khi nào mà bệnh đi hết nổi thì hãy chịu thôi. Nhưng mà khi Chúa cho chúng ta còn có thể đi nhóm lại thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải duy trì sự nhóm lại thờ phượng Ngài. Và điều thứ ba là chúng ta cần giữ mối thông công với anh em mình. Người nào đứng một mình dễ bị té ngã. Cái người đứng một mình đó giống như là một cái miếng mồi ngon mà ma quỷ dễ tấn công. Giống như tôi đã nghe kể những câu chuyện là những cái con vật, chẳng hạn như con chiên hoặc là những con nào đó mà nó ở trong một bầy thì thú dữ khó mà tấn công nó. Nhưng mà nếu nó đứng một mình hoặc là nó đứng hơi xa xa một chút thì đó là một cái trọng điểm để mà ma quỷ tấn công hoặc muôn sói tấn công. Cho nên tôi và quý ông bà anh chị em đừng để bất cứ lý do gì làm chúng ta xa cách anh em mình. Và khi chúng ta đứng gần với nhau đó thì có được sự nâng đỡ. Người này té thì những người khác thế nào? Đỡ lên. Và do đó có thể những khi mà chúng ta yếu đuối thì chúng ta có anh em mình nâng đỡ. Cho nên đây là những điều mà rất là căn bản giúp đỡ cho đời sống tôi và quý ông bà anh chị em được đứng vững. Xin chúng ta lưu ý rằng đó là chúng ta theo Chúa không phải chỉ một năm, một tháng hoặc là một khoảng thời gian ngắn nào thôi, nhưng mà chúng ta theo Chúa suốt cả cuộc đời của mình. Cho đến khi nào chúng ta lìa khỏi đời này gặp Chúa, lúc đó chúng ta mới có thể nói như Phao-lô rằng tôi đã xong chữ chạy, đã giữ được đức tin, mão triều thiên dành sẵn cho mình. Nhưng nếu ngày nào tôi và quý ông bà anh chị em còn sống trên đất này thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta phải giữ gìn, phải cẩn trọng. Vì Chúa nói rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Thì qua cái lời khuyên và cảnh giác của Phao-lô đối hội thánh Cô-rinh-tô đó thì là một hội thánh có nhiều cái nan đề, nhưng mà tôi thấy rằng hội thánh đó đã được đứng vững tại vì nhờ có Phao-lô nhắc nhở và hội thánh đã lắng nghe. Và tôi cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ quý ông bà anh chị em tại nơi đây được đứng vững để rồi tiếp tục theo Chúa, thờ phượng Chúa cho đến suốt cuộc đời của mình. Bây giờ xin chúng ta hãy ý để cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay để cảm ơn Ngài vì Chúa cho chúng con đọc lời của Chúa để được sự nhắc nhở với nhau. Mỗi người trong chúng con phải nương cậy nơi Chúa để được đứng vững ở trong ơn lành của Ngài. Xin Chúa ban ơn, nâng đỡ, dìu dắt mỗi chúng con, hầu cho chúng con trong những ngày sống trên đất này, chúng con luôn giữ sự trung tín theo Chúa thờ phượng Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn để rồi anh chị em chúng con được nâng đỡ, dìu dắt với nhau, theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài, theo sự dẫn dắt của tôi tới Ngài, theo sự nâng đỡ của các anh em trong Chúa, để rồi chúng con được đứng vững mà tiếp tục theo Chúa thờ phượng Ngài. Cầu xin Chúa gìn giữ hội thánh Chúa tại nơi đây, tất những cả những con cái của Chúa từ lớn đến nhỏ đều được ở trong Chúa, tiếp tục trung tín thờ phượng hầu Chúa trong suốt cả cuộc đời của mình, để rồi chúng con chờ đợi Ngài trở lại để gặp Chúa. Mỗi người chúng con được sự vui mừng gặp lại với nhau và gặp lại Chúa, để rồi chúng con hưởng được phước hạnh mà Chúa dành cho chúng con là những người trung tín và đứng vững theo Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con đến với Chúa Cha và chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.